ngôn sứ Elia được đem đi, ông Elisha thay thế. Sách Các Vua quyển thứ 2, chương 2.
Vào thời Đức Chúa đem ông Elia lên trời trong cơn gió lốc, ông Elia và ông Elisha rời Gilgal, và các ông đã đến Jericho. Ông Elia bảo: "Xin anh ở lại đây, vì Đức Chúa sai thầy đến sông Giô-đan." Nhưng ông thưa: "Có Đức Chúa hằng sống và có thầy đang sống đây, còn xin thề sẽ không bỏ thầy." Rồi cả hai ông cùng đi. 50 anh em ngôn sứ cũng đi, đứng ở đằng xa, phía trước hai ông, còn hai ông thì đứng bên bờ sông Giô-đan. Ông Elia lấy áo choàng của mình cuộn lại mà đập xuống nước, nước rẽ ra hai bên, hai ông đã đi qua ráo chân. Vậy khi đã đi qua, ông Elia nói với ông Elisha: "Anh cứ xin đi, thầy có thể làm gì cho anh trước khi thầy được đem đi rời xa anh?" Ông Elisha nói: "Xin cho con được hai phần thần khí của thầy." Ông Elia đáp: "Anh xin một điều khó đấy. Nếu anh thấy thầy khi thầy được đem đi rời xa anh thì sẽ được như thế, bằng không thì không được." Các ông còn đang vừa đi vừa nói thì này, một cỗ xe đỏ như lửa và những con ngựa đỏ như lửa tách hai người ra, và ông Elia lên trời trong cơn gió lốc. Thấy thế, ông Elisha kêu lên: "Cha ơi, cha ơi, hỡi chiến xa và chiến mã của Israel!" Rồi ông không thấy thầy mình nữa. Ông túm lấy áo mình và xé ra làm hai mảnh. Ông lượm lấy áo choàng của ông Elia rơi xuống. Ông trở về và đứng bên bờ sông Giô-đan. Ông lấy áo choàng của ông Elia đã rơi xuống mà đập xuống nước và nói: "Đức Chúa, Thiên Chúa của ông Elia ở đâu?" Ông đập xuống nước, nước rẽ ra hai bên, và ông Elisha đi qua.
Bố thí cách kín đáo, cầu nguyện nơi kín đáo, ăn chay cách kín đáo. Matthew chương 6.
Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy, bằng không anh em sẽ chẳng được cha của anh em đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để cho người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ giàu dĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh dự với núi sông. Nguyễn Công Trứ. Danh tiếng để lại cho đời là điều khiến nhiều người bận tâm. Có người hiến mình để làm những công trình lớn lao để lại cho hậu thế, nhưng cũng có người rơi vào thói háo danh, làm mọi sự chỉ để tìm cho mình chút tiếng khen mau qua. Trong bài giảng trên núi mà ta nghe hôm nay, Đức Giê-xu tố giác thói háo danh của những người đạo đức giả. Khi họ làm ba việc đạo đức căn bản là bố thí, cầu nguyện, ăn chay, Ngài cũng cho thấy cách sống đạo của người môn đệ. Làm các việc đạo đức để tìm tiếng khen là một cám dỗ có thật. Có người thổi kèn trong hội đường hay ngoài phố khi bố thí. Có người thích đứng cầu nguyện. Tại giữa ngã ba đường, có người mang bộ mặt thiểu não khi ăn chay. Tất cả chỉ nhằm thu hút sự chú ý của nhiều người khác, chỉ nhằm cho người ta thấy, để người ta khen. Họ làm những việc tốt lành nhưng lại tìm mình, co quắp trên chính mình, trong khi lẽ ra những việc này phải mở họ ra trước Thiên Chúa. Đối với Đức Giê-xu, được người ta khen là nhận được phần thưởng rồi, nên cũng chẳng được Cha trên trời ban thưởng nữa. Họ được phần thưởng mau qua của người đời, nhưng mất phần thưởng trọng hậu trong ngày sau hết. Đức Giê-xu mời các môn đệ đi vào cái kín đáo, thầm lặng. Nơi đó không có con mắt của người đời, không có tiếng khen chê. Nơi đó kín đến mức tay trái không biết việc tay phải làm. Nơi đó là căn phòng đóng cửa để chỉ có Cha và anh gặp gỡ. Cha là đấng hiện diện ở nơi kín đáo. Cha cũng là đấng thấy những gì được làm ở nơi kín đáo. Cha thấy anh đã bố thí, cầu nguyện, ăn chay một cách thầm lặng. Chính Cha sẽ ban thưởng cho anh. Hữu xạ tự nhiên hương có thể là một hình ảnh đẹp về người Kitô hữu. Đời Kitô hữu là cuộc đời kín đáo, thầm lặng như bị che khuất, nhưng cũng là cuộc đời không che giấu được trước mắt mọi người. Chính khi cái tốt được làm một cách vô cầu thì nó lại tỏa ngát hương. Không hẳn là chúng ta luôn luôn phải cầu nguyện trong phòng đóng cửa, cũng như không hẳn chúng ta phải tô son đánh phấn khi ăn chay. Nhưng điều quan trọng là chúng ta làm mọi sự cho vinh danh Chúa. Thank you. ngày lại ngày, lạy Thiên Chúa. Tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan, hai tay cung kính lạy Thiên Chúa muôn loài. Tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan, dưới bầu trời bao la, trong cô đơn và thầm lặng, với tấm lòng thanh tịnh, tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan. Trong thế giới ồn ào vì nhọc nhằn, quyền náo vì đấu tranh, giữa đám đông hối hả lăng xăng, tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan. Và khi đã hoàn tất việc đời, lạy Thiên Chúa muôn loài, một mình, lặng lẽ, tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan. Amen.